mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 65. Sự cảm thông của vợ chồng, phần 3. Cảm thông hay mâu thuẫn, phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng, vì sự cảm thông là thực hiện cái mệnh lệnh về đời sống của vợ chồng, bìa gắn bó trở nên một. Adam và vợ cả hai trần truồng má, chẳng hổ thẹn. Chúng ta đang học đến phần thứ nhất là gì? Cảm thông nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng học với nhau để hiểu rằng sự cảm thông mà nếu không cảm thông sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vì đời sống vợ chồng là sự gắn bó giữa một người nam, một người nữ trọn cuộc đời. Cho nên có thể sống chung, có cần sự cảm thông hoặc nó tạo ra mâu thuẫn. Vì vậy mà mình suy nghĩ như thế này. Trước hết, mình nhìn nhận những mức độ quan hệ giữa vợ chồng. Cái chữ quan hệ đây nó không phải nói về vấn đề tính dục, mà nó nói về cái mối liên hệ tương giao. Vợ chồng thì luôn luôn có cả vấn đề yếu tố tính dục chi phối. Nhưng mà nó cho chúng ta nhận ra một số điều này. Đây là điều mà chúng ta không học nhiều vì chúng ta học rồi. Đó là cái mức độ cảm thông, có nghĩa là yêu thương, cảm thông dù rất khác nhau. Nhưng bắt đầu cái yếu tố này, đây là điều rất phổ thông. Hai vợ chồng sống với nhau không có xung đột gì, mọi người cảm thấy rất là bình thường. Nhưng hai vợ chồng bất đồng với nhau và có nhiều điều không giải quyết. Đó là cặp vợ chồng vẫn sống chung với nhau nhưng không hiểu về nhau, và cũng không có một cái sự thôi thúc nào để mong muốn mình hiểu và cảm thông lẫn nhau. Mình nghe như vậy thì mình thấy nó rất là tổng quát, rất là chung chung. Bây giờ mình dựa trên câu chuyện của một cặp tình trong Kinh Thánh để mình học, để mình nhận định ra cái vấn đề một chút. Ngược lại với cảm thông là gì? Ngược lại với cảm thông là không cảm thông. Tại vì tôi muốn mọi người có một cái sự nhìn nhận thế này. Hai vợ chồng có thể thường đi chung với nhau, có thể có những cử chỉ âu yếm với nhau, có thể có những niềm vui khi gần bên nhau, thì đó là hai vợ chồng cảm thông không? Mình thấy lúc nào họ cũng quấn quýt với nhau, vui vẻ với nhau, thì đó có phải là hai vợ chồng cảm thông nhau không? Thì nó thiếu cái yếu tố gì? Nó thiếu cái gì? Bây giờ giận nhau, quấn quýt nhau được không? Ai đóng kịch được dạy giỏi nó gọi là thuộc loại diễn viên thứ thiệt rồi, thấy không? Nhưng mình là người thường thì không có. Chính vì vậy mà tôi muốn dùng một cái từ để mọi người nhìn nhận ra cái tình trạng hôn nhân của mình. Đó là sự cảm thông hay mâu thuẫn. Cảm thông hay mâu thuẫn. Hai vợ chồng mâu thuẫn nhau có thể nhìn rất là dễ thương. Mọi người chú ý nha. Khi nói đến cuộc tình trong Kinh Thánh, thường mình nghĩ đến những cặp nào? Nào, bây giờ chúng ta cùng lật ra Sáng Thế Ký. Câu chuyện tình của Rebecca, Isaac từ đoạn Kinh Thánh trong ấy. Sáng Ký đoạn mấy? Đúng rồi, Sáng Ký đoạn 24. Câu chuyện thì rất là nổi tiếng vì Abraham muốn cưới vợ cho Isaac thì nhờ người quản gia đáng tin cậy là Eliezer. Trong cái nền văn hóa thời bấy giờ, chuyện này là chuyện rất là bình thường, đi tìm một người nữ cho con trai của chủ. Và tại đây Eliezer trong sự dẫn dắt của Chúa đã dẫn Rebecca về. Và bắt đầu chúng ta chú ý từ câu 62 trở đi. Bắt đầu câu 62 của sáng ký đoạn 24 trở đi.
Bấy giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về. Lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà, và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúc che mặt lại, rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.
Cuộc tình của Isaac và Rebecca được bắt đầu từ câu số mấy? Câu 67. Chuyện tình này được mô tả nếu mình chọn chữ, mình chọn chữ gì? Cưới làm vợ và yêu mến nàng. Đúng không? Câu 67 nè. Isaac đang dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Nghĩa là cái đời sống của vợ chồng của Isaac có một ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Isaac. Đúng không? Và cái mô tả cuộc tình đó là gì? Cưới và yêu. Cưới làm vợ và yêu mến nàng. Rồi chúng ta thấy bắt đầu cuộc tình của Isaac và Rebecca đó, thì chúng ta để ý nha, cái biến cố quan trọng của cuộc đời của hai vợ chồng này được ghi lại trong Kinh Thánh này là gì? Đời sống hôn nhân của Isaac và Rebecca được ghi lại á, mình để ý nha. Bây giờ mình học ngược lại một chút để hiểu về con người của Isaac, để hiểu về con người của Rebecca. Bây giờ mình nhận ra nè, Isaac là một người con hiếu thảo, đúng không? Mình lật ngược lại, mình đọc từ đoạn 22. Abraham sau khi Chúa cho có Isaac thì Chúa biểu Abraham làm gì? Dâng Isaac cho Chúa. Và lúc bấy giờ là Isaac đã 20 tuổi rồi, mà Abraham là 120 tuổi. Isaac có hiểu biết về niềm tin không? Mình để ý câu Kinh Thánh nào mà cho thấy là Isaac hỏi của lễ đâu? Nghĩa là rõ ràng là Isaac biết khi Chúa biểu dân của lễ là Isaac biết cần có những gì. Phải không? Nghĩa là ông hiểu về niềm tin. Ông hỏi của lễ đâu? Củi đây, lửa đây, của lễ đâu? Và rồi khi thấy bố lấy roi trói mình thì Isaac là một người bằng lòng để cho trói. Chứ nếu mà Isaac muốn thì cậu thanh niên mà có sức khỏe vác bó củi thay cho lừa đi lên núi, chứng tỏ là sức khỏe rất là tốt, đúng không? Bằng lòng để cho bố cột mình lại để làm của lễ, chứng tỏ là Isaac là một đứa con rất là yêu kính cha, hiểu niềm tin và bằng lòng giúp cha thực hiện điều Chúa muốn, đúng chưa? Rồi mình để ý một điều nữa, Isaac tính tình thuộc loại nhanh nhẹn, nóng nảy hay là hiền hòa? Hiền hòa, làm sao mình biết? Làm sao mình biết là Isaac là người hiền hòa? Ông với các đệ tớ của ông lo cho bầy chiên, đào cái giếng. Ông đào giếng người khác tới dành thì ông làm gì? Ông nhường, ông đi đào giếng khác. Ở đâu? Ở đâu câu chuyện đó? Ở đâu? Ông hiền không? Rất hiền. Phải nói là Isaac là một người đàn ông rất hiền. Khi Isaac cưới vợ là Isaac mấy tuổi biết không? Isaac gần 40 tuổi mới cưới. Và khi sinh con đó, là Isaac mấy tuổi biết không? Nó có trong này nè. mình chỉ lật ra mình đọc rồi ra hả? Khi sanh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Thì mình đi kiếm mấy cái tựa trên là biết ngay. Ở đâu đoạn đấy? Đoạn 25 đúng rồi. Câu. À, thì cho mình nhận ra là khi Isaac lấy vợ á, là Isaac gần 40. Đẻ con á, là lúc 60. Có nghĩa là bao nhiêu năm? 20 năm mới có con. Và cuộc đời trong cái giai đoạn 20 năm đó không nói nhiều về Isaac. Đúng không? Là vì sao? Cuộc đời của Isaac được ghi lại để dạy chúng ta nhiều thứ lắm. Để nói đến cái sự nhân từ của Chúa, sự thành tín của Chúa. Nhưng nói về cuộc đời và con người của Isaac á, thì nó là một cái hình ảnh rất là phổ thông của con người ngày nay trong khi hai vợ chồng với nhau. Nhau, mình để ý nè. Isaac là một người có lòng tin, là một người hiền hòa, là một người tránh cái sự tranh chấp với nhau. Đúng không? Nghĩa là một con người, nếu mà mình có một người chồng như vậy tốt không? Thì im ru này. À, có không? Nhưng có một điều á, ông không phải là nhà lãnh đạo. Có nghĩa là ông đã không làm chồng đúng. Nào bây giờ chúng ta để ý đến Rebecca. Rebecca, trước khi lấy chồng, câu kinh thánh nào mô tả về Rebecca? Đoạn 24, đúng rồi. Xin cho người, câu 14, xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy. Xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà người uống nữa, là chánh người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ ngài. Phải không? Câu chuyện thuộc lại là gì? Khi đi tới chưa dứt lời này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bethuel. Bethuel là con trai của Mica, vợ của Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp. Còn đồng trinh chưa gả cho ai, nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chú uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy con lạc đà uống. Còn người ngồi mà làm thinh nhìn nàng để cho biết Đức Giê-hô-va đã làm thành công việc mình đi đây. Mình nhận ra, nếu mà nhìn như thế này, Rebecca là ai? Hả? Là một người nữ đẹp, khỏe, phải không? Rất khỏe, không phải là chỉ khỏe không mà, vừa đẹp mà vừa khỏe. Gì nữa? Là một người siêng năng làm việc. Gì nữa? À, là người tốt bụng mà rộng rãi nữa. Đúng không? Muốn có một người vợ như vậy không? Nào, vừa đẹp nè, vừa đẹp, vừa khỏe, vừa tốt bụng, vừa rộng rãi và sẵn lòng giúp người khác. Đúng chưa? À, ông chồng là một người có của cải, làm gì? Hiền hòa, không muốn tranh chấp. Phải không? Tự nhiên mình thấy cặp này xứng không? Thấy nhau là đã gì? Cảm lòng nhau rồi, rồi quyết định cưới và yêu nhau. 20 năm sống với nhau không con. Đến khi có con, thì cuộc sống hôn nhân không còn loay quanh với hai vợ chồng nữa. Và tất cả câu chuyện còn lại của cuộc đời của hai vợ chồng này đều xoay quanh hai đứa con. Đúng chưa? Rồi mình sẽ nhận ra một điều này nữa nha. Bây giờ mình để ý nè. Cái việc mà liên hệ với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình của hai vợ chồng. Nội cái câu đầu tiên để nói về chuyện tình của Isaac và Rebecca. Câu chuyện tình đầu tiên mình nói là câu số mấy? Đoạn 24 câu 67. Mô tả gì? Cưới vợ yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Cái trọng tâm của hôn nhân của Isaac quay quanh bản thân ông. Đúng chưa? Rồi mình nhận ra một điều này. Khi hai vợ chồng đứa con sinh đôi thì Kinh Thánh là mô tả như thế này. Khi hai con trai này lớn lên, Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong duỗi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành ở tại trại. Đọc tiếp câu tiếp theo và Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Đọc tiếp cần đọc tiếp câu sau 20 năm sống với nhau, cưới nhau, niềm vui là vì mình được thỏa lòng. 20 năm sống với nhau, khi bắt đầu có con cái, xoay canh lái, cũng mình luôn. Mình ý này nha, tại sao Isaac lại thương Esau? Vì thích ăn thịt rừng. Tại sao Rebecca lại thương thằng Jacob hơn? Vì nó quanh quẩn trong nhà với mình. Cả hai giống hay khác nhau? Cả hai cũng giống nhau luôn. Nghĩa là lấy mình là trọng tâm. Có đúng không? Mình sẽ nhận ra một điều là trong cuộc sống của hai vợ chồng này, hai người có câu nào mô tả họ quan tâm đến nhau không? Không, họ không quan tâm đến nhau gì hết trơn á. Và rồi sự việc xảy ra như thế nào? Câu chuyện cho mình nhận ra tiếp theo. Rebecca biết rằng Jacob muốn chúc phước cho Esau, thì Rebecca mới kêu thằng Jacob tới. Nói gì? Bảo con trai đóng vai Esau để được ba chúc phước. Jacob sợ. Rebecca trả lời làm sao? Mình đọc đoạn 27. Đúng rồi. Khi nghe Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con lại không. Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy mình sự rủa xả, chớ chẳng phải chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Vợ đang làm chuyện gì vậy? Đang điều khiển gia đình để mong đạt được điều mình muốn, đúng không? Sẵn sàng trách nhiệm không? Để thực hiện điều mình muốn. Hai vợ chồng này còn sống gì cho nhau nữa không? Có ở chung nhau không? Có chăm sóc nhau không? Có gần gũi người khác, có thấy gần gũi nhau không? Nào mình nghĩ nghe. Khi mình đọc đoạn 26 trước đó, câu 6 này: Isaac ở tại Gê-ram, bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng? Và người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia, Abimelech vua Philistine ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đương giỡn chơi cùng Rebecca vợ người. Bèn đòi Isaac mà rằng: quả thật là vợ ngươi đó, sao lại nói đó là em gái tôi? Isaac đáp rằng: vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà ta phải bỏ mình. Abimelech hỏi: ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: kẻ nào động đến người này hay là vợ người này sẽ bị xử tử. Hai vợ chồng có gần gũi không? Nhưng đang sống trai cho mình, đúng không? Nghĩa là nhìn bên ngoài hai vợ chồng này thương nhau không? Vẫn thân tình, vẫn gần gũi với nhau, đúng không? Nhưng cả hai đều vì bản thân cả.
Quay bước bước này chạy đến với Giê-xu.
Giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 66, Sự Cảm Thông Của Vợ Chồng, phần 4, Cảm Thông Hay Mâu Thuẫn, phần 2, Kinh Thánh Nền Tảng Trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Còn khi có cô đơn. Dù trong vắng niềm vui, nhưng đêm ư tư buồn phiền. Bao nước mắt đã tuôn rơi từng đêm, mỗi khi tâm tư còn nhiều vấn vương. Trong lòng tôi bâng khuâng không sao yên vui mỗi khi buồn đau, khi khó nguy vụt đến. Tiếng bên tai thì thầm, đừng lo chi ngày mai, hãy trao cho ta mọi điều. Trao hết tất cả ước nguyện của con, bước chân con đi còn nhiều đắng cay. Về cùng ta bao nỗi buồn đau sẽ biến mất ngay từ đây. Lòng sẽ thấy vui tươi bình an, tình yêu mãi trong con từ đây. Tình yêu Chúa.